SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS Radio. Và bây giờ là đồng hành cùng World Cup 2018. Thưa quý vị, 24 giờ qua World Cup đã diễn ra đầy sôi động với các trận đấu ở bảng B, C và D. Trước khi cùng quý vị bình luận một số diễn biến quan trọng, Xuân Ngọc điểm lại kết quả các trận đấu vừa qua. Ở bảng B, Bồ Đào Nha hòa 3 đều với Tây Ban Nha, Iran vượt qua Morocco với tỷ số tối thiểu 1-0. Tại bảng C, đội tuyển Pháp may mắn vượt qua Úc nhọc nhằn với tỷ số 2-1, trong khi Argentina bị Iceland cầm hòa 1 đều. Đan Mạch thắng Peru 1-0. Đến bảng D, đội bóng châu Âu Croatia hạ đại bảng đen Nigeria với tỷ số là 2-0. Và dạng sáng mai, SBS TV HD sẽ tường thuật trực tiếp trận ra quân của đội tuyển Đức ở bảng F với đối thủ Mexico, một trận đấu rất đáng xem. Xin quý vị đừng bỏ lỡ trận đấu này. Trận đấu được phát sóng trên kênh 30 của SBS TV HD vào lúc 1 giờ sáng thứ Hai 18 tháng 6.
Nghe chương trình phát thanh của SBS Radio, và bây giờ Xuân Ngọc và Việt Hoàng cùng quý vị đồng hành với World Cup 2018 tại nước Nga. 95 phút thi đấu, trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Úc đã lôi cuốn người xem bởi cái cục diện trận đấu. Mặc dù chúng ta thấy không có quá nhiều cơ hội và không có quá nhiều bàn thắng hay là lối đá thực sự đẹp để mà mọi người chiêm ngưỡng, nhưng đây thực sự là một trận đấu mang phẩm chất rất cao của bóng đá, thưa quý vị. Thì ngay bây giờ đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Với cái cảm giác của Xuân Ngọc ấy thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý vị, là một cảm giác tiếc nuối nhưng không quá buồn, vì thực sự trận đấu giữa Úc và Pháp đã thể hiện được sự thay đổi rất mạnh mẽ trong đội tuyển Úc, và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào những trận đấu tiếp theo. Mặc dù đây là một trận đấu mà chúng ta thua đội tuyển Pháp, nhưng thua trong một cái thế mà chúng ta cảm thấy có cái sự tích cực của đội bóng Úc đã có những thay đổi, mà chơi dưới một đối thủ có thể nói là một trong những ứng cử viên vô địch của năm nay với một cái thế trận như vậy là quá tốt. Bình luận viên Việt Hoàng, anh nghĩ như thế nào?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Xuân Ngọc. Trước hết có thể nói mặc dù trận đấu này không có quá nhiều các cái bàn thắng và không có quá nhiều những cái cơ hội để tạo nên bàn thắng, nhưng thực sự nó là một ván cờ, và với những người hâm mộ bóng đá và đặc biệt là những người đối với những làm bóng đá về chuyên môn thì thực sự đây là một trận đấu rất là hay, khi mà hai đội bóng Pháp và Úc giành giật nhau từng đường bóng, từng mm trên sân, và đặc biệt là có rất ít các cơ hội. Điều này chứng tỏ là hai đội có thể nói là thi đấu giằng co và rất là quyết liệt. Còn quay trở lại như anh Ngọc nói, đối với những cái điểm tốt của đội tuyển Úc thì thực sự mặc dù đội tuyển Úc thua với tỷ số là 2-1, nhưng mà tôi vẫn cảm giác là đội tuyển Úc không như thua, bởi vì thực sự là điều duy nhất mà quyết định số phận của trận đấu này đó chính là yếu tố may mắn, và yếu tố may mắn ngày hôm nay lại không mỉm cười với đội tuyển Úc mà thần may mắn lại mỉm cười với đội tuyển Pháp. Còn về những cái điểm tích cực của đội tuyển Úc thì có quá nhiều để nói. Trước hết là trong một khoảng thời gian rất là ngắn, và chúng ta thấy rồi, thi đấu trước một đội tuyển mà có là ứng cử viên của chức vô địch trên sân đấu quốc tế ở một trận đấu kỳ World Cup. Thế nhưng mà các cầu thủ của chúng ta có thể nói là thi đấu cực kỳ tuyệt vời, thi đấu với 120% sức lực của mình và không thể nào đúng khác rất là nhiều so với cái hình ảnh của đội tuyển Đức thi đấu ở vòng loại đối với các cái đối thủ châu Á. Và điều đáng nói đây, trong một khoảng thời gian rất là ngắn mà huấn luyện viên Bert van Marwijk đã giúp cho chúng ta có một sự tự tin, và đặc biệt là hàng hậu vệ có thể nói là hàng hậu vệ của chúng ta có một trận đấu tuyệt vời, và những cái mũi nhọn có thể nói là đẳng cấp quốc tế của đội tuyển Pháp, trong đấy có Kylian Mbappe, có Antoine Griezmann, rồi chúng ta có Dembele, Moussa Dembele của Barcelona. Thế nhưng ba cầu thủ này có thể nói là không làm thế nào để khoét thủng được hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp, thì đây có thể nói là một cái chiến tích rất là tuyệt vời đối với đội tuyển Úc của chúng ta ngày hôm nay.
Và nhìn lại trận đấu này, bây giờ chúng ta nhìn về mặt kỹ chiến thuật một chút. Rõ ràng là với một cái chiều sâu về mặt phòng ngự của đội tuyển Úc cũng như là cái cục diện trận đấu nó chặt hơn rất là nhiều, và như bình luận viên Việt Hoàng nói, tôi cũng rất là đồng ý với anh, là trận đấu này diễn ra trên từng mét trên sân đều diễn ra những cuộc, phải nói là những cuộc chiến thực sự, bởi vì là hàng hậu vệ rồi hàng tiền vệ phòng ngự của chúng ta đã khóa được rất là nhiều những cái mũi nhọn của đội tuyển Pháp, và nếu như không có những cái tình huống đặc biệt thì trận đấu không thể quyết định được. Anh nhìn nhận như thế nào về mặt kỹ chiến thuật của cái trận đấu ngày hôm nay của hai đội?
Vâng, có lẽ huấn luyện viên Bert Van Marwijk đã biết rất là rõ cái điểm mạnh của đội tuyển Pháp, đó chính là họ có ba cái cầu thủ tiền đạo có tốc độ tuyệt vời, đó là Kylian Mbappe, có Moussa Dembélé và Antoine Griezmann, những cái cầu thủ có thể nói là rất là khôn ngoan, kỹ chiến thuật và tốc độ tuyệt vời. Và đội tuyển Pháp sẽ thi đấu với đội hình 4-3-3 và họ thi đấu có thể nói là dâng lên công và về thủ cùng nhau, và điều đấy được thể hiện rất là rõ trong trận đấu khi mà đội tuyển Pháp ra quân với đội hình 4-3-3 và ba cầu thủ tiền vệ của họ là Paul Pogba, N'Golo Kanté và Tolisso. Thì ba cầu thủ này có thể nói là rất là năng nổ và lên công về thủ. Để đối đầu với cái chiến thuật này của đội tuyển Pháp thì Bert Van Marwijk biết rằng là nếu chúng ta thi đấu lên công về thủ với đội tuyển Pháp thì để rất là nhiều các cái đường khoảng trống ở đằng sau cho ba cái cầu thủ tiền đạo mũi nhọn của đội tuyển Pháp. Và chính vì thế ông Bert Van Marwijk đã quyết định thi đấu lối đá phòng ngự phản công với đội hình 4-2-3-1, và bốn cầu thủ phòng ngự của chúng ta, hậu vệ của chúng ta có thể nói là thi đấu rất là gần với thủ môn Matt Ryan, và điều đấy được thể hiện rất là rõ. Và hai cầu thủ tiền vệ của chúng ta, hai cầu thủ làm bóng và làm công tác phòng ngự, đó là Mil Jedinak và Aaron Moy, cũng thi đấu rất là sâu so với hàng phòng ngự để bảo vệ hàng phòng ngự. Còn bốn cầu thủ tiền đạo của chúng ta, trong đấy có ba cầu thủ tiền vệ tấn công là Matthew Leckie, Tom Rogic và Robert Cruz, là lên công về thủ để hỗ trợ cho Andrew Nabao, cầu thủ mà đã được sử dụng trong 70 phút đầu tiên để có thể nói là khai phá các cái khoảng trống trong hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp. Cái sự có thể nói là trong khoảng 70 phút đầu tiên thì trận đấu có thể nói là diễn ra cực kỳ cân bằng, và lối đá phòng ngự phản công của đội tuyển Úc có thể nói là phát huy tác dụng tối đa khi mà đội tuyển Pháp không có những cơ hội nào cả, và cơ hội duy nhất thì cũng chính là cái đường truyền dẫn đến cái quả penalty của đội tuyển Pháp. Thế nhưng đội tuyển Úc có thể nói là cũng gỡ hòa rất là nhanh trong một cái tình huống sút phạt và hậu vệ của đội tuyển Pháp đã dùng tay chơi bóng. Thế nhưng mà kể từ phút thứ 70 của trở đi thì có thể nói điểm khác biệt giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Úc đó chính là thể lực của hai tiền vệ trung tâm của chúng ta, Mil Jedinak và Aaron Moy, vì thi đấu phải chống đỡ với ba cầu thủ tiền vệ của đội tuyển Pháp đã không còn giữ được cái thể lực sung mãn để theo từng đường bóng. Và có thể nói nếu có quý vị có nhìn lại những cái phút cuối cùng của trận đấu thì Mil Jedinak và Aaron Moy gần như phát kiệt sức, và những cái đường truyền cuối cùng của họ thì không còn chính xác nữa, và mỗi một khi mà họ có bóng thì họ cũng không có thể tung ra được những đường truyền sắc bén hay có những cái quyết định sắc bén đối với những đường bóng của mình. Và chính cái điểm yếu về thể lực này đã khiến cho đội tuyển Pháp có thể nói là khai phá cái cơ hội ở trung lộ, và cái bàn thắng của Pogba mặc dù là rất là may mắn, thế nhưng mà chính cái sự phối hợp ở trung lộ và Mil Jedinak cũng như là Aaron Moy không kịp theo cầu thủ tiền vệ này đã dẫn đến cái cơ hội để dẫn đến bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển Pháp. Nhưng dù sao đi nữa, trận đấu này để lại rất là nhiều điều đáng nói cho đội tuyển Úc, và đặc biệt là chúng ta không hề thua kém đội tuyển Pháp, và có thể nói trước một ứng cử viên vô địch của chúng ta đã thi đấu rất là đẹp và để lại rất là nhiều điểm đáng nói cho người hâm mộ.
Và có một cái điểm nữa, đó là đội tuyển Úc Socrates, cái nạn nhân đầu tiên của hệ thống VAR, hệ thống quay lại trên video đó, bởi vì là sau cái tình huống phạm lỗi đối với Griezmann, trọng tài lúc đó không bắt đấy, nhưng mà về sau xem lại băng hình thì mới bắt quả penalty đó, và đội tuyển Úc bị dẫn trước 0-1. Thì có thể nói rằng là công nghệ, đúng không ạ, cũng sẽ giúp rất là nhiều, những trận đấu nó sẽ công bằng hơn. Tuy nhiên chúng ta thấy rồi, đúng là cái trận đấu ngày hôm nay thần may mắn đã không mỉm cười với đội tuyển Úc.
Có thể nói khi mà được áp dụng công nghệ thì trận đấu diễn ra cân bằng hơn và công bằng hơn, và đặc biệt là những cái pha bóng mà và bản thân là bàn thắng thứ hai của đội tuyển Pháp nữa, có thể nói là những cái quyết định quan trọng đã được đưa ra chính xác. Mặc dù rất là buồn cho đội tuyển Úc, thế nhưng mà chúng ta phải công nhận rằng là một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ cần có công nghệ để giành chiến thắng, và đặc biệt là những cái pha bóng quan trọng của đội tuyển Úc sẽ được công nghệ giúp đỡ. Những điều đáng nói ở đây đó là cái pha bóng mà hậu vệ của đội tuyển Pháp dùng tay chơi bóng. Anh ta cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa, tất nhiên là sẽ bị đội tuyển Pháp sẽ bị phạt một quả penalty. Nhưng theo tôi nghĩ ít nhất cầu thủ của đội tuyển Pháp cũng xứng đáng nhận một thẻ vàng, nếu không phải là thẻ đỏ, bởi vì đây là một lỗi cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa chứ không phải là vô tình. Thì chính vì thế mà cho tôi thấy rằng là trọng tài trong trận đấu này có một phần nào đó hơi nương tay hơn so với các cầu thủ của đội tuyển Pháp.
Vâng, rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi với World Cup 2018.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình bình luận của World Cup tiếp theo.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.